bữa nay đó. Bữa nay tôi bắt đầu nói tiếp tục cái 38 pháp hạnh phúc. Mà tôi muốn thưa với quý vị là ít có người nào mà đọc theo quyển kinh 38 pháp hạnh phúc từ đầu tới cuối, mà cũng ít có người nào mà chịu ngồi nghe 38 pháp hạnh phúc từ đầu tới cuối, rất ít, không biết tại sao vậy. Nhưng mà 38 pháp hạnh phúc này đó là Đức Phật dạy kỹ càng quá, mà chúng ta thì chắc có lẽ duyên lành không có đủ, thành ra nghe một khúc bỏ một khúc, hoặc giả đọc một khúc rồi không đọc một khúc. Nhiều người cũng vậy, nói đọc không hết. Thành ra đó, tôi gán đem những cái pháp hạnh phúc này để nói với quý vị, để quý vị nghe, quý vị hành theo. Phải nghe rồi phải suy nghĩ rồi phải làm theo nữa, chứ không phải nghe suông thôi. Nghe suông nghe hay vậy, nhưng mà phải gán rồi. Vì trong đó có 38 điều mà Đức Phật dạy, thì chúng ta hành được điều nào thì được hạnh phúc điều đó, chúng ta gán suy nghĩ mà làm theo, chứ không phải nghe rồi thôi, nghe phải đem đi suy nghĩ. Tôi tóm tắt, gián tắt nhiều lắm rồi đó, để mà cho cái thời giờ nó ít lại, vì cho nó không thôi thì nó dài lắm. Bữa nay chúng ta bắt đầu học cái hạnh phúc thứ 12 là cái nết hạnh tiếp độ con. Đức Phật dạy mình làm cha mẹ phải biết tiếp độ con. Tiếp độ là nuôi nấng nó đó. Tiếng Phạn, tiếng Phạn là tiếng Ấn Độ, là Putta Sangaho. Putta là con, Sangaho là tiếp độ nó, nuôi nấng nó. Quý vị thấy Đức Phật kỹ càng dạy đủ hết. Từ mình làm cha mẹ phải làm sao tiếp độ con. Cái chữ Phạn đó là chữ Ấn Độ, chữ Putta đó có nhiều nghĩa lắm, rất nhiều nghĩa. Nhưng mà cái nghĩa chính yếu đó là con đó, chữ Putta. Theo Phạn ngữ là tiếng Ấn Độ, chữ Putta đó có nghĩa là người gìn giữ không để cha mẹ đọa vào ác đạo. Làm con đó phải có phận sự gìn giữ cha mẹ, đừng cha mẹ phải rơi vào ác đạo. Chữ Putta có nghĩa sâu như vậy nữa. Ý nói làm con muốn đền công ơn cha mẹ đó, phải cố dìu dắt cha mẹ trở nên người chánh kiến tu hành theo hạnh bố thí trì giới tham thiền đó. Chữ Putta là con đó, không phải cha mẹ có công ơn nuôi dưỡng thôi, mà con cũng phải biết làm sao gìn giữ cha mẹ, đừng có cho cha mẹ đi sai đường ác đạo. Đó là chữ Putta, là chữ con. Chữ Putta đó còn có nghĩa là người làm cho dòng họ của mình được trong sạch. Mình làm con phải làm sao cho dòng họ mình được trong sạch, thấy không? Nghĩa là đứa con thảo hay là con quý, là con có giới đức. Chữ Putta cũng có nghĩa như vậy, đứa con hiếu thảo, đứa con quý, đứa con có giới đức. Chữ Putta, Putta là tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ, còn có nghĩa là làm cho cha mẹ vui lòng. Như vậy mình là cha mẹ nuôi dưỡng mình là con phải làm cho cha mẹ vui lòng, nghĩa là đứa con hiếu thảo. Chữ Putta có nghĩa đứa con hiếu thảo, là con lo phụng dưỡng cha mẹ, làm cho cha mẹ hài lòng. Đó, cha mẹ có công nuôi dưỡng thì con phải làm cho cha mẹ vừa lòng và lo phụng dưỡng cha mẹ. Chữ Putta của tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ này còn có nghĩa là đứa con nhỏ mà cha mẹ hằng lo trông nom từ khi còn trong thai bào. Tiếng Ấn Độ chữ Putta là đứa con nó trong thai bào á, nên nó còn nhỏ rồi cha mẹ nuôi từ trong thai bào đó. Như vậy chữ Putta có nghĩa nhiều lắm, khó dịch ra tiếng của chúng ta mà cho rõ, bị cái tiếng Phạn, tiếng hồi Đức Phật còn nó rất hay. Nhưng mà cuối cùng chữ Putta muốn nói là con đó, nói tóm tắt là con. Trong Túc Sanh Chuyện, Túc Sanh Chuyện là thường thường là cái chuyện của Đức Phật thời tiền kiếp Ngài còn Bồ Tát này kia đó, Ngài chưa có thành Phật ha. Đấy, thì quý vị nghe nói là Túc Sinh Chuyện. Trong Túc Sinh Chuyện nó có kể ba hạng con, là cái chuyện mà Đức Phật còn là Bồ Tát đó, thì trong đó có nói ba hạng con. Một hạng con đó, tiếng Phạn là, tiếng Phạn là tiếng Bali, đó là Antawasika. Antawasika là đệ tử, cũng như chúng ta đi thọ giới với quý thầy ha, rồi mình kể như mình là con của quý thầy đó, là đệ tử đó ha. Mình làm đệ tử với một thầy nào đó, mình kể như mình là con. Tiếng Phạn là Antawasika. Về tinh thần mình thọ giới với thầy đó, rồi mình nghĩ như thầy đó như cha, rồi mình nó như con rồi ha. Cho thằng đệ tử chứ tạo nữa. Một hạng con thứ hai nữa là tiếng Phạn là Dinako. Dinako là con nuôi, mình không có con ha, mình sinh con ta lại mình nuôi ha. Trong kinh điển cũng nói khi mình sinh lại nuôi là kể như là con đó, mình phải coi như một người con của kia, chứ không nên kể cái người khác, cái một con nuôi. Cái thứ ba là tiếng Hàn là Atrajo. Atrajo là con đẻ của mình, mình đẻ ra con ruột, tiếng Việt nói con ruột là con mình đẻ ra. Như vậy có ba hạng con, một hạng về tinh thần là người đi theo giới lực đi tu theo thầy đó, rồi kể thầy như cha, mình là đệ tử của mình cũng sinh con vậy. Một hạng là con nuôi, mình sinh người ta lại mình nuôi nấng. Một hạng nữa là con đã, là con ruột của mình. Theo Phật giáo á, các bậc xuất gia xem thầy tế độ là ông cha tinh thần. Mình xin ông thầy tế độ là ông thầy ứng tu cho mình đó. Thấy không? Cũng như mình đi xuất gia, mình cạo đầu đi tu, đó là ông thầy tế độ. Ông thầy đó là ông là cha tinh thần. Mình chúng ta phải hết sức cung kính, và ông thầy cũng hết sức hết lòng lo dìu dắt đệ tử tu hành để đến nơi giải thoát. Mình thì cung kính ha, còn thầy mình thì phải lo dìu dắt chúng ta tu hành để đến nơi giải thoát. Như vậy chúng ta kể thầy đó như cha, rồi chúng ta xưng là con, đấy là đệ tử đó. Cái thứ hai là con nuôi và con đẻ. Nói về con nuôi con đẻ thì chúng ta hiểu rồi, không có cần phải giải nghĩa gì, thì quý vị cũng có gia đình cũng biết cái đó rồi. Nhưng mà chủ yếu trong kinh muốn dạy, khi chúng ta nuôi nấng kẻ khác là con, thì chúng ta cũng phải coi như là con đẻ con ruột vậy, không nên phân biệt nữa. Cái đó là cái hạnh mà chúng ta nuôi con. Khi người có phận sự làm cha mẹ thì con nào cũng phải nuôi dưỡng. Theo nói nãy rồi, mình làm phận sự cha mẹ là con nào cũng phải nuôi dưỡng hết và dạy dỗ như nhau. Mặc dù con nuôi cũng vậy, con đẻ của mình cũng vậy. Vì đã là cha mẹ thì phải có tứ vô lượng tâm như vị Phạm Thiên. Vị Phạm Thiên đó, mà một vị trời cao nhất đó, Ngài được làm Phạm Thiên vì Ngài có tứ vô lượng tâm đó. Bởi vì tôi dạy quý vị hoài nói tứ vô lượng tâm đó, là pháp chung chư pháp, là giải thoát chi lộ. Mấy vị mà Phạm Thiên là trời đế thích cao đó, Ngài được lên trời đó là Ngài tu cái hạnh tứ vô lượng tâm. Bởi vì nói tới Phạm Thiên là nói tới tứ vô lượng tâm. Những người mà sanh về Phạm Thiên toàn có tứ vô lượng tâm. Thành ra tôi kêu quý vị xuất phát gán học cái đó nha. Hạng chót cũng đi được cái đó là cũng đỡ lắm rồi ạ. Thấy không? Thành ra người ta nói là mình làm cha mẹ, cha mẹ đó thì mình có tứ vô lượng tâm như là vị Phạm Thiên vậy. Con đẻ có ba hạng khác nhau. Và bây giờ nói về con ruột của mình đó. Bây giờ nói cái đệ tử đã nói qua rồi, con nuôi thì thôi nó cũng như con mình. Nhưng mà nói về con ruột, thường thường con ruột có ba hạng. Trong kinh điển nói, Đức Phật nói tiếng Phạn là Abhijata Putta. Abhijata Putta là hạng con này có nhiều duyên lành hơn cha mẹ. Putta là con đó, Abhijata là có nhiều duyên lành hơn. Có khi á mình sanh ra làm cha mẹ, mình làm ăn cũng vừa phải thôi mà nhiều đứa con nó phát á, nó giàu có, thấy không? Hay nó hơn mình, hoặc là nó học giỏi hơn mình, nó có duyên lành hơn mình, thấy không? nhiều đứa con nó sanh ra vậy đó. Thành ra đó, cái hạng con đó, đó là có duyên lành hơn cha mẹ, lớn lên đó, nó làm nên danh phận cao hơn cha mẹ, làm cho họ hàng được danh thơm tiếng tốt, lớn lên nó giàu sang, nó làm cho họ hàng được danh thơm tiếng tốt đó. Có những cái hạng con như vậy cũng có, là điều thứ nhất. Có khi cha mẹ không có giàu sang mà khi con nó lớn lên nó được giàu sang cũng có. Cái hạng thứ hai là con thấp hèn hơn cha mẹ, con thấp hèn hơn cha mẹ, tiếng hạng là anuchata putta. Putta là con, anuchata là thấp hèn hơn. Có khi cha mẹ cũng khá giả lắm mà con nó sanh ra cái nó thua súc, nó nghèo hơn, ví dụ là nó kiếm sanh sắm khó hơn, như vậy đó là con thấp hèn hơn cha mẹ, thấy không? Hạng con này không có gì xuất sắc, chỉ tầm thường thôi, nghĩa là không nung dòng họ cao thêm lên, mà cũng không làm cho dòng họ bị mất danh giá, nó cũng không có làm cho dòng họ được cao sang, mà nó cũng không làm cho dòng họ thấp hèn, nó như vậy, nó thường. Mình sinh ra có nhiều gia đình mình cũng thấy nó vậy đó, nó cha mẹ có vội đỡ lắm mà con mình nó tầm thường thôi. Mà còn có hạng con là nó sinh ra cha mẹ thì không có gì mà nó lại khá giả, nó học giỏi, nó làm được nên danh nên phận, đó là hạng con thứ nhất. Hạng con thứ nhì là thấp hèn hơn cha mẹ. Một hạng con thứ ba là con thấp kém hơn cha mẹ. Cái này thấp kém hơn là ít hơn xa lắm đó. Tiếng hạng là avacata putta. Putta nãy nói là con, avacata là thấp kém nhiều lắm, thấp kém hơn cha mẹ. Hạng con này từ khi sanh ra đến khôn lớn chỉ biết làm hại cha mẹ. Nó sanh ra nó cứ làm hại vậy. Nó làm hại cha mẹ, như là xài phá tiền của, làm cho người khi dễ cha mẹ họ hàng. Nó xài phá tiền của, nó còn làm cho người ta khi dễ cha mẹ họ hàng. Khi đứa con này còn sống á, tới bao giờ á, thì vẫn còn làm cho cha mẹ đau khổ đến chừng ấy. Xin lỗi, tới nó chết thôi, hay là mình chết bỏ nó thôi. Nó còn sống ngày nào nó cứ phá, nó cứ làm hại vậy đó. Đó, cái hạng con nó thấp kém hơn cha mẹ. Như vậy có ba hạng con mà quý vị nghe nãy Đức Phật nói rõ lắm. Trong Tam Tạng Kinh á, có một bài kinh là Singalo Wada Sutra. Cái bài kinh mà Đức Phật nói là Singalo Wada Sutra, có dạy chúng ta là bổn phận làm cha mẹ đối với con có năm pháp. Trong đó Đức Phật nói mình làm cha mẹ đó đối với con đó, mặc dù con nó làm sao đi nữa ha, mình phải có năm pháp đối với con. Nó có sao nữa chuyện của nó, nhưng mà mình làm cha mẹ là chuyện của mình, hiểu được không? Mình phải có năm cái pháp như vậy. Một, ngăn ngừa không cho con làm tội. Điều thứ nhất là mình ngăn ngừa không cho con làm tội. Tiếng Phạn là Papa Niwarenti. Papa Niwarenti là mình làm sao ngăn ngừa đừng cho con nó làm cái tội. Mặc dù con nó làm sao đi nữa, tôi nhắc quý vị nãy, mình có bổn phận dám ngăn ngừa nó, làm sao được cho nó làm tội. Đó là Phật pháp muốn dạy. Điều thứ hai, dạy con làm việc lành. Mình làm cha mẹ đó phải dạy con làm việc lành. Tiếng Phạn là Kayane Nivesanti. Kayane Nivesanti là dạy con làm việc lành. Mình làm cha mẹ có bổn phận, mặc dầu nó sao đi nữa cũng gán dạy nó làm việc lành. Cái pháp thứ ba là cha mẹ phải có là cho con học nghề. Đó, mình phải cho nó học cái nghề. Mình tiếng Phạn là Sipam Sikkhapanti. Sipam là nghề nghiệp, quý vị học hôm trước đó. Sipam là nghề nghiệp. Sikkhapanti là học, phải cho con học nghề. Nên làm sao mình cha mẹ phải có phận sự làm sao cho nó học được cái nghề. Bởi vì nó học được cái nghề đó thì nó khỏi khổ, mà nó không có cái nghề gì hết thì nó khỏi khổ. Điều thứ tư, dựng vợ gả chồng cho con với nơi xứng đáng thích hợp. Quý vị coi kinh điển dạy, dựng vợ gả chồng cho con với nơi xứng đáng thích hợp là mình phải gán kiếm chỗ cho nó nương nhờ nhau cho thích hợp, đó là thánh sĩ cha mẹ. Tiếng Phạn là Patirupena Darena Sanosenti, đó là nó lớn khôn rồi, dựng vợ gả chồng cho nó cho thích hợp. Cái thứ năm mà cha mẹ phải làm, pháp thứ năm là chia gia tài cho thích hợp. Nếu mình có tiền, nếu mình cha mẹ có tiền, chia gia tài cho thích hợp, là không phải cho đứa con này ít, cho đứa con kia nhiều. Quý vị phải hiểu được cái đó. Có nhiều người, nhất là người Tàu mình đó, trọng con trai hơn con gái, gia tài để cho con trai, con gái thì không cho. Cái đó đối với Phật pháp không có đúng. Phật pháp kêu chia gia tài cho thích hợp, là con nào cũng phải cho đồng đều. Như vậy tiếng Phạn là Samaye Dayacham Niyadenti, là chúng ta nếu có của mà chia cho con thì con nào cũng phải đồng đều, không phải con trai gì con gái ít như người Tàu tính là cái gì đó không được. Như vậy năm cái phận sự mà cha mẹ phải có, tôi nghĩa là nói nhắc lại là ngăn ngừa không cho con làm tội. Điều thứ hai, dạy con làm việc lành. Điều thứ ba, cho con học nghề. Điều thứ tư, dựng vợ gả chồng cho con với nơi xứng đáng thích hợp. Điều thứ năm là chia gia tài cho thích hợp, là cho đồng đều, không nên nói con là nhiều con kia ít. Đó là cha mẹ. Sự nuôi dưỡng và dạy dỗ con là phận sự thiêng liêng của cha mẹ đối với con. Phận sự thiêng liêng là việc mình phải làm, trách nhiệm của mình là cái phận sự thiêng liêng. Nghe tiếng Việt, cái chuyện mà mình phải làm, mình phải làm như vậy rồi, là cái trách nhiệm của mình rồi. Như vậy cái sự nuôi dưỡng dạy dỗ con là phận sự thiêng liêng của cha mẹ đối với con. Nhưng có được kết quả hay không là do nơi con. Mình cũng gán vậy, nhưng có kết quả tốt không tốt là do nơi con đó. Bởi vì con nó cũng có cái nghiệp cái quả của nó. Quý vị nên hiểu cái đó. Thành ra khi mà đứa con nó không nghe lời, hoặc giả nó hư hại mà mình gán hết sức không được, mình làm cha mẹ phải gán. Nhưng mà nó hư hại, nó không nghe, hoặc giả nó vẫn hư hại, đó là cái quả nghiệp của nó, mình cũng không biết làm sao. Bởi vì nó cũng có cái quả nghiệp riêng, nhưng mà mình làm cha mẹ là phải gán. Thấy không? Không nên nói là khi đó là mình đã thấy nó đi đường sai rồi, mình dạy dỗ nó nghe, mình càng giận dữ thêm, mình càng làm cho khổ thêm. Tôi xin nhắc quý vị, khi đứa con đi đường sai mà quý vị còn làm khổ nó thêm á, quý vị còn cũng như là không có ngó ngàng tới nó, hất hủi nó. Bởi vì nó là người đương ở trong cái con đường tăm tối, mà quý vị còn đi tắt đèn, quý vị đi tắt đèn là nó hết đường đi luôn. Mình làm cha mẹ Đức Phật dạy không nên như vậy. Rồi mình tức giận, mình nói tại sao dạy dỗ nó không nghe, thì nó có cái quả nghiệp của nó. Đức Phật nói rồi, mình phải lo cái phận sự của mình là cha mẹ, dù sao nữa vẫn lo như thường. Mà nó có được tốt hay là không được là do cái quả nghiệp của con nó. Mình phải hiểu cái nhân quả của Đức Phật nói này. Thật ra đó, mình phải bền tâm bền trí, kiên tâm kiên trí để mà giúp đỡ nó. Bởi vì nó đương đi trong một con đường tâm tối mà mình không soi đèn, mình lại còn tắt đèn, cái đó là cái hại cho nó thêm, không phải bổn phận của cha mẹ. Bổn phận cha mẹ dù sao đi nữa nó là con, mình phải có tứ vô lượng tâm, Đức Phật dạy đó, và từ bi hỷ xả. Mình Đức Phật dạy mình từ bi hỷ xả với chúng sanh, với kẻ khác, huống hồ là con của mình nó đi lầm đường, mình tội nghiệp nó không hết, tại sao mình không từ bi hỷ xả? Quý vị nên nhớ cái đó, nhớ cái đó. Bởi vì cái nghiệp quả của nó. Rồi điều thứ nhất là chúng ta, Đức Phật dạy ta phải nhắc nhở con năm điều để đối với xã hội. Chúng ta phải nhắc con năm điều, Phật dạy nghe câu này, nhắc năm điều cho con để đối với xã hội, là ở trong cái xã hội chúng ta phải nhắc con năm điều. Một, từ bi là metta karuna, tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ metta karuna là từ bi đó. Phải nhắc con cái từ bi đó, nhắc nó một lần nó không nghe, hai lần nó không nghe, mười lần nó không nghe, 100 lần mình có bổn phận vậy, nhắc nó cái từ bi này đó là phải nhắc con. Thì thứ nhất nghĩa là có tâm thương người nghèo khó vạn nạn và cố giúp đỡ tùy theo sức mình. Nhắc con đó, đó phải có lòng từ bi, có tâm thương người nghèo đói khổ nạn ha, giúp đỡ theo cái sức của nó có thể giúp được, phải nhắc nó, nhắc nó cái đó, phải thường thường nhắc cái từ bi với nó. Thế không, quý vị thấy không, Đức Phật nói muốn cứu người, muốn nhắc người là từ bi rồi đó. Quý vị coi, thành ra tôi nhắc nhở quý vị tu cái đó là vậy đó. Điều thứ hai, nhắc nhở con nuôi mạng chân chánh, nhắc nhở nó nuôi mạng chân chánh, thay vì nó đi giết thú bán hay là nó đi săn bắn, nó đi cái gì đó, không phải nuôi mạng chân chánh đâu. Nó làm cái nghề gì thôi kệ nó, nhưng cái nghề đó đừng có hại người. Như vậy là nuôi mạng chân chánh. Tiếng Phạn là Samma Chivita. Samma là chân chánh, Chivita là nuôi mạng. Phải thường nhắc con. Điều thứ hai là phải nuôi mạng chân chánh nữa. Nghĩa là không vì quyền lợi của mình mà làm hại kẻ khác, cũng như vì quyền lợi của mình, mình muốn cái đó, mình phải hại người đó để mình lấy cái đó. Cái đó là không phải nuôi mạng chân chánh rồi. Phải nhắc nó, phải nuôi cái mạng chân chánh. Không có gì quyền lợi của mình mà hại người ta, thà là mình không có thôi, đừng có tham. Điều thứ ba là thu thúc giữ tâm mình không cho xa ngã theo ngũ trần lục dục. Dạy con phải thu thúc cái tâm nó, đừng cho xa ngã theo ngũ trần lục dục. Tiếng Phạn là sati samvara. Sati là phải thu thúc đó. Thu thúc là gì? Là để ý, phải hiểu được. Còn ngũ trần lục dục đó là nè, con mắt nè, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái miệng, cái thân, cái ý đó là ngũ trần đó. Cái bằng lục dục là mình thấy nè, con mắt thấy, phải thấy cho đúng. Lỗ tai nghe, phải nghe cho đúng, thấy không? Cái ý tưởng phải suy nghĩ cho đúng. Những cái ngũ trần lục dục là vậy đó, là nói về mắt, mũi, lưỡi, miệng, thân, ý này kia đó. Phải dạy con nó phải thu thúc giữ tâm nó, rồi mà kêu nó phải gán làm sao mà giữ những cái đó cho được đàng hoàng. Điều thứ tư, phải dạy con nói lời chân thật. Mà dạy con nói cái gì cũng phải nói thật, đừng có nói gà, nói giả dối. Tiếng Phạn là Satcha. Satcha là chân thật. Dạy con phải luôn luôn giữ mình theo lẽ chánh, nghĩa là không dối người, dối mình. Dạy con đừng có dối người ta mà cũng đừng dối mình ên. Có cái dối mình ên nó khó hơn, thấy không? Có khi mình phải nói vậy mà sự thật kinh điển không có cho phép. Quý vị coi kinh điển dạy kỹ, thế không có dối người ta mà cũng không cho dối mình ên nữa. Phải dạy con nói lại chân thật. Thứ tư, thứ năm là không dễ vui. Dạy con không nên dễ vui. Tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ là appamba appamado. Appamado là không dễ vui. Không dễ vui là gì? Là trong việc làm lành, bố thí, trì giới, tham thiền. Dạy con phải làm lành, dạy con phải bố thí, dạy con phải trì giới, phải biết hạn chót của ngũ giới. Hoặc giả có thể tiến tới hơn nữa là phải tham thiền, học đạo này kia. Đó là đừng dễ vui. Chúng ta dễ vui là vì thường ngày chúng ta cứ buông lung theo. Cái dễ vui là cái tâm cứ buông lung theo cảnh trần. Ở ngoài đời sao chúng ta cứ đi theo đời, đi theo hoài, không có quay đầu trở lại ngó trong tâm để tìm cái sự giải thoát của mình. Ha? Chúng ta dễ vui như vậy đó, thấy không? Ai rủ ghen cái gì thì cái việc mà phải chúng ta quên, cái việc mà làm để mà vui chúng ta đi tới lẹ hơn. Thành ra đó, Đức Phật dạy năm điều mà cha mẹ đó phải nhắc nhở con. Là tôi nói điều thứ nhất, tôi lặp lại là nhắc nhở con phải có lòng từ bi. Điều thứ hai, nhắc nhở con nuôi mạng chân chánh. Nuôi cái mạng chân chánh là làm cái nghề gì cũng vậy, đừng có làm những cái chuyện gì ác mà để nuôi mạng. Điều thứ ba là dạy con thu thúc giữ tâm mình, không cho xa ngã theo ngũ trần lục dục. Là cái mình phải dè dặt con mắt lỗ tai, nghe thấy này kia phải đúng đắn ha, nói chính xác vậy. Điều thứ tư là dạy con nói lời chân thật. dạy con đừng có nói gạt nói dối, đừng dối người ta cũng đừng dối mình. Điều thứ năm dạy con không dễ vui là dạy con phải nhớ tới chuyện làm lành, lấn giữ, bố thí, trì giới, học đạo. Là cái đó người làm như vậy là người không dễ vui. Còn mình không biết làm lành, lấn giữ, không biết bố thí, không biết trì giới, không biết học đạo, mình là người dễ vui. Và năm điều làm cha mẹ có phận sự lo cho con được an vui á, trong cõi này và ngày vị lai. Trong kinh nói mình làm cha mẹ, chúng ta làm cha mẹ phải có phận sự lo cho con được an vui trong cõi này, là trong cái kiếp này, là ngày vị lai nữa. Nghĩa là dắt dẫn con á, lo tu hành để khỏi khổ trong kiếp vị lai. Mình không dìu dắt nó tu hành thì kiếp sau nó còn khổ hơn cái này nữa. Ta phải lo dìu dắt nó. Cha mẹ nào đối với con như thế mới gọi là người biết thương con, và mới gọi là làm tròn bổn phận cha mẹ, và mới gọi là người hành đúng theo Phật dạy. Ra trong kinh nhắc nhở như vậy. Cha mẹ nào mà làm đúng năm điều mà nói ở trên đó thì cha mẹ đó, đó mới làm được cái bổn phận của cha mẹ, mới gọi là người hành đúng theo lời Phật dạy. Bây giờ trong này có một cái tích của ông trưởng giả cấp cô độc dạy con. Quý vị có nghe nó, quý vị tụng kinh này kia đó, cấp cô độc viên đó, ông cấp cô độc là ông trưởng giả, ông triệu phú mà ông mua miếng đất cho Đức Phật làm cái tu viện đó, mà ông đi mua với một vị hoàng tử đó, miếng đất đó của ông hoàng tử lớn lắm, mà ông thấy miếng đất đó làm cái chỗ tu hành nó lớn lắm, nó yên tĩnh lắm. Rồi ông hoàng tử đó biết ông cấp cô độc giàu lắm, giàu số một, trừ nghe có thể nói là trong nước đó. Ông nói ông bán cho nhưng mà mắc lắm. Ông cấp cô độc hỏi nói vậy thì mắc bao nhiêu. Ông nói bây giờ đất của tôi đó, ông cứ đem vàng ông lại trải đi, thấy không? Ông trải tới chỗ nào ông lấy chỗ đó, mà ông trải tới chỗ nào đó lấy vàng á, lại trải tới đất á, mà trải tới chỗ nào lấy chỗ đó. Ông có cấp cô độc nói được, cái này tôi mua cúng cho Thế Tôn để làm tu viện. Ông về nhà mở kho kêu đi, gia đình đem vàng trải, trải hết, nghĩa là cái bằng hết tiền hết bạc rồi, trải hết còn dư miếng, không có vàng trải rồi đó. Rồi khi ông thái tử đó hỏi vậy bây giờ còn ông còn muốn mua không, nói giờ tôi trải hết vàng rồi, bây giờ nó là còn thiếu một miếng đường đất mà còn thiếu. Ông thái tử nói được, tôi bán cho ông được, nhưng mà cái đó của tôi có một phần hùng ở trong đó, đó cái mà ông trải không được rồi. Thành ra chúng ta tụng kinh thì nó cấp cô độc đó là phải nói tới ông thái tử kỳ viên cấp cô độc nữa, là vậy đó. Và cái đó tôi nói sơ thôi để bữa nào. Nhưng mà ở đây cái tích của ông dạy con, hôm trước quý vị cũng nghe nói tích của ông cấp cô độc mà ông bà la môn muốn lại xin cái hạnh phúc, xin cái phước ổng đó, xin không được, quý vị có nhớ không? Hôm trước nói đó, lại xin cái phước của ổng, xin hoài xin không được đó. Tôi có nói trong cái cuốn kỳ rồi kỳ xưa. Bây giờ bữa nay nói về ông dạy con. Ông có đứa con trai tên là Kala, mà nó không có tin Phật pháp. Cha thì nghĩa là theo Phật tới kêu bằng hộ pháp chứ không thể nói, mà con là thằng con tên Kala nó không có tin Phật pháp. Nó thiên tà kiến. Thiên tà kiến là nó đi theo ngoại đạo này kia, nó không có tin. Rồi ông cấp cô độc đó, ông tìm đủ mọi phương kế để mà đem nó về chánh pháp, chánh kiến, mà ông làm sao cũng không được hết. Ông làm cái gì cũng không được hết. Ông lo buồn mà ông không dám nói với Đức Phật. Ông không dám nói, ông lo buồn lắm. Có bữa đó là ông kêu thằng con tên Kala, ông nói mà con, nếu mà con chịu đi thọ bát quan trai giới với Đức Phật á, đi lại chỗ Đức Phật mà thọ bát quan trai giới Đức Phật đó một ngày thôi, thì cha sẽ cho con 100 đồng vàng. Hồi xưa xài vàng á, cho 100 đồng vàng. Con đó nó nghĩ tới ra vậy thì một ngày được 100 đồng vàng cũng được. Nó cũng làm bộ đi gặp Đức Phật, nó thọ giới cho có chừng, nó ngồi cho có chừng ở trong tỉnh tá đó, bác quan trai bữa đó. Rồi cái nó về nhà, nó có đi thiệt, nhưng mà nó ngồi đó nó tưởng chuyện khác. Nó ngồi chỗ tỉnh xá Phật mà nó tưởng chuyện khác, nó đâu có tưởng bác quan là gì. Nó muốn 100, nó tưởng tới nó về nhà nó lãnh 100 đồng tiền vàng nó đi xài cái gì đó, thấy không? Cái bác quan của nó là vậy đó, cho nên nó đâu phải muốn thọ. Cái nó về nhà nó đòi cha nó, à được, giờ con có đi tịnh xá đó, và cha biết đi tịnh xá ở dưới Đức Phật thượng ngài thôi nè, lấy 100 đồng vàng đi. Rồi nó thôi đi, nó đâu có thèm đi tới tịnh xá đó nữa, nghe nó muốn 100 đồng vàng đó thôi. Có một lần khác á, ông mới kêu nó lại, ông nói như vậy. Ông nói nếu mà con đi nghe Đức Phật thuyết pháp á, nha, đi ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp mà con nhớ một câu thôi, Đức Phật thuyết cái gì thì thuyết, nhưng mà con nhớ cái lời Phật dạy một câu một câu, con về cha thưởng 1000 đồng vàng, thưởng 1000 đồng lần này. Nó nghĩ ồ dễ ạ, họ bắt con trai ngồi cả ngày cả đêm, cái này đi nghe Đức Phật, Đức Phật nói gì nói mình gán nhớ một câu đó, mình tụng câu đó trong tâm, về nhà lấy 1000 đồng vàng sướng ra. Cái nó đi ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp, và quý vị biết Đức Phật thì quay lịch sống là khác rồi đó ha. Rồi, nó ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp đó, à, nó gán nhớ câu Đức Phật nói, nhớ câu này rồi đó, cái 1000 đồng tiền vàng nó vô, nó xen vô rồi, à, làm sao xài. À, bây giờ nhiều quá, cái câu mình nhớ nãy nó quên cái dịch mình, nó nhớ câu thứ hai, Đức Phật nói tới câu thứ hai, à, nhớ cái 1000 đồng tiền vàng nó xen vô nữa rồi, nó xen vô nữa, à, mình đi gặp cái cô nào đó đi xài về mình có tiền, à, cái nó giật mình, cái giật mình nó nhớ câu thứ ba, à, Đức Phật nói thì Đức Phật thuyết pháp thì thuyết pháp thao thao lược lược, nhớ câu thứ ba, cái nó gán nhớ, cái nó gán cái 1000 đồng vàng cũng xen vô nữa, à, nó lớn hơn cái 1000 đồng vàng của nó đó. Thành ra đó, nó gán hết sức, cái phần nó ngồi nghe pháp rồi mà nó cũng gán hết sức, nghĩa là cái phần không biết làm sao mà cái 1000 đồng tiền vàng cứ vô, đó, thấy không? Khi mà Đức Phật nói pháp thao thao lược lược rồi nó cứ quên đi quên lại đó, thấy không? Khi mà nó đứng dậy, nó gán nhớ một câu rồi đó, câu cuối cùng nó nhớ được rồi, cái nó đứng dậy, Đức Phật còn nói pháp, nó đi về, nó đừng nghe nữa, nghe bây giờ đi về nhớ câu này thôi, đi về, đi ra khỏi tỉnh xá rồi quên mất nữa. Nó gán nhớ là cái bừng không có cho quên à, kỳ này nó là nhớ câu này, đi về lấy tiền à. À, đi ra khỏi tỉnh xá Đức Phật cái rồi, quý vị phải biết cái đó là nhờ cái oai đức của Đức Phật, cái oai lực của Đức Phật. Thật ra nó như vậy đấy.